Bố y quan đạo, chương 678, tung hô quá sớm, góc truyện audio.com. Sau khi sự việc liên quan đến Nhuận Nguyên được công khai thì làm Cảng Thành bạo động mạnh, nhưng cuối cùng ban ngành Cảng Thành đoàn kết cũng đưa ra tác dụng lớn. Cục diện ổn định lại rất nhanh, toàn bộ chính đàn bị ảnh hưởng nhưng đại cục không loạn, cuộc sống và sản xuất của nhân dân không bị ảnh hưởng quá lớn. Vấn đề của Nhuận Nguyên không được Ủy ban kỷ luật đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng cũng có vài vị cán bộ liên quan đến vụ việc Nhuận Nguyên đã tháo chạy, cũng vì vậy mà cán bộ Cảng Thành được thay đổi một nhóm lớn. Nhưng thay đổi nhiều cán bộ như vậy mà cục diện chính trị Cảng Thành vẫn ổn định, điều này đã chứng tỏ năng lực khống chế cực mạnh của ban ngành Cảng Thành. Ngoài vấn đề giữ vững ổn định, vì thoát khỏi những xấu hổ về vấn đề kinh tế trì trệ 6 tháng đầu năm mà tất cả đơn vị, ban ngành và xã hội đều cố gắng quán triệt quy hoạch và bố trí của chính quyền tỉnh ủy 6 tháng cuối năm. Căn cứ vào quy hoạch thì tất cả các quận huyện phải chăm chú xem xét những xí nghiệp vừa và nhỏ đặc sắc của chính mình, cố gắng tạo ra sự đặc sắc của kinh tế quận huyện dưới sự lãnh đạo của chính quyền. Trong quá trình xây dựng khu vực kinh tế đặc sắc thì có sự hỗ trợ từ những chính sách và hạng mục của Ủy ban Cải cách Trung ương đưa xuống, vì vậy mà hai bên tạo thành góc bù cho nhau. Dưới sự đẩy mạnh của Trương Thanh Vân thì chính quyền cổ vũ cho các xí nghiệp vừa và nhỏ phát triển, đưa ra những chính sách trợ giúp và ưu đãi tài chính cho tất cả các quận huyện xây dựng khu vực kinh tế đặc sắc. Ngoài những vấn đề trên thì Trương Thanh Vân cố gắng liên lạc và thúc đẩy thành phố Hoàng Hải và Hoài Dương cùng tạo thành tam giác kinh tế với Cảng Thành, đạt thành nhận thức ưu thế góc bù kinh tế với Hoàng Hải và Hoài Dương. Đặc biệt là lợi dụng tốc độ tăng trưởng tài chính của Hoàng Hải, Trương Thanh Vân đẩy mạnh hai thành phố trên mở ra những diễn đàn đối thoại tài chính. Mặt khác, Trương Thanh Vân cũng đẩy mạnh quá trình xây dựng con đường nối Hoàng Hải và Cảng Thành, sau khi xây xong thì thời gian đi từ Hoàng Hải đến Cảng Thành sẽ giảm xuống chỉ còn nửa giờ. Vì hấp dẫn người Hoàng Hải đến Cảng Thành du lịch và đầu tư mà Trương Thanh Vân chế định ra một loạt ưu đãi và chính sách về thuế, cổ vũ những thương nhân bất động sản nhằm vào tập quán ăn ở xa hoa của người Hoàng Hải, cổ vũ ngành du lịch chuyên chú hơn, cẩn thận tạo ra những điểm đặc sắc trong du lịch Cảng Thành, thu hút những cán bộ công nhân viên và nhân dân các thành phố khác đến Cảng Thành nghỉ lễ. Đồng thời Trương Thanh Vân còn căn cứ vào đặc điểm tập trung tài nguyên để đẩy mạnh hạng mục buôn bán và tạo ra thị trường lớn của cây trà trên toàn bộ tỉnh Hoa Đông, muốn dùng trà làm thành văn hóa treo lên chiếc móc của ngành du lịch, tạo thành hiệu ứng liên tục. Những sắp xếp về kinh tế của Trương Thanh Vân đều chú ý đến những quy hoạch trường kỳ, trung kỳ và ngắn hạn, xem xét kết cấu phát triển kinh tế, suy xét đến phí giao dịch, đẩy mạnh nhu cầu, đẩy mạnh quan tâm đến kết cấu kinh tế. Trương Thanh Vân nắm chắc những ưu thế cố hữu của Cảng Thành, đồng thời cũng phải thay đổi những ý nghĩ ỷ lại vào những hình thái kinh tế cố hữu. Đặc biệt là dần loại trừ những ỷ lại của kinh tế Cảng Thành vào đầu tư nước ngoài, muốn đưa tất cả phương diện kinh tế đồng thời tiến bước. Trương Thanh Vân còn suy xét toàn diện về vấn đề xây dựng thành phố và xây dựng. Góc truyện audio.com, khu kinh tế, hắn yêu cầu tất cả quận huyện phải đưa xây dựng thành phố kết hợp với xây dựng khu kinh tế đặc sắc, muốn hai bên tạo thành hiệu ứng liên hợp. Dưới sự nỗ lực của Trương Thanh Vân thì những số liệu kinh tế trong 6 tháng cuối năm của Cảng Thành đều tăng trở lại, kinh tế dần sinh động, những thành phố xung quanh cũng đẩy mạnh đầu tư vào Cảng Thành. Nếu xem xét số liệu công thương của Cảng Thành thì ở tháng thứ nhất trong 6 tháng cuối năm mức độ đầu tư vào đã nằm ở mức rất cao, xu hướng suy tàn của kinh tế Cảng Thành đã được ngăn chặn. Sau khi Nhuận Nguyên gặp phải chuyện không may thì bây giờ người nắm quyền phụ trách công tác chính là Sa Vĩ, mà khối công tác bên chính quyền phần lớn đều do một tay Trương Thanh Vân nắm bắt. Ít nhất xét về vấn đề truyền thông thì gần đây tần suất xuất hiện của Trương Thanh Vân trên truyền hình là rất lớn, khi tin tức bùng ra với số lượng lớn thì tất cả các giới xã hội ở Cảng Thành đã cơ bản thừa nhận năng lực của Trương Thanh Vân, uy vọng của hắn tăng thêm một nấc khủng bố. Hôm nay Cảng Thành mở hội nghị thường ủy toàn thể, mục đích chính là tổng kết công tác và làm bước đệm cho các kế hoạch sau này. Đây là lần đầu tiên hội nghị thường ủy mở họp toàn thể sau sự kiện Nhuận Nguyên gặp chuyện không may, tất cả các thường ủy thị ủy đều phải tham gia. Hôm nay Sa Vĩ ăn mặc cực kỳ chú ý, nhìn qua thấy trẻ ra thêm 10 tuổi, ngay từ sáng sớm hắn đã đứng ở trước cửa phòng hội nghị để đón các thường ủy, cấp bậc lễ nghĩa là cực kỳ chu đáo. Sa Vĩ có lý do để Xuân Phong đắc ý, vì sau khi Nhuận Nguyên gặp chuyện không may, Cảng Thành nằm dưới sự lãnh đạo của hắn đều không có dấu hiệu đình trệ, hơn nữa tình cảnh kinh tế bết bắt đầu năm đã được cải thiện, toàn bộ ban ngành đoàn kết chặt chẽ, những lực ảnh hưởng của Nhuận Nguyên còn sót lại đang chậm rãi tiêu tán. Trong mắt Sa Vĩ thì đây chính là sự thể hiện của năng lực. Trước khi mở hội nghị thường ủy thì hắn đã nói chuyện với Bí thư Tần và Chủ tịch Trừ. Trong điện thoại thì lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đưa ra lời khẳng định toàn vẹn cho những công tác của Cảng Thành, cổ vũ ban ngành không ngừng cố gắng, tranh thủ hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng cuối năm, phải đánh tan tất cả khó khăn khi bước vào giai đoạn cuối năm. Gia Vĩ nhận được chỉ thị này của lãnh đạo tỉnh ủy thì cảm thấy có sự ủng hộ lớn, hắn dốc sức mở hội nghị thường ủy hôm nay, vì bây giờ thế cục đã ổn định, hắn bắt đầu có tư tưởng thẩm thấu lực ảnh hưởng của mình. Bây giờ Trung ương và tỉnh ủy đều rất quan tâm đến Cảng Thành, Gia Vĩ lại ước mơ ngồi lên chiếc ghế đầu của hội nghị thường ủy, thuận lợi tiến vào thường ủy Hoa Đông, vì vậy bây giờ là lúc cần cố gắng. Vào thời điểm mấu chốt thì Gia Vĩ biết rõ sự quan trọng của từng chi tiết, trước tiên là ban ngành không có vấn đề, cuộc sống nhân dân không xảy ra vấn đề, hơn nữa bây giờ tỉnh ủy và Trung ương còn ủng hộ lớn, nếu thất bại trong gang tấc thì rõ ràng là tiếc nuối quá lớn. Nếu xem xét về trình thể Cảng Thành thì Gia Vĩ vẫn nhận được sự uy hiếp đến từ Trương Thanh Vân. Người này năng lực quá mạnh, thủ đoạn cao vời, hơn nữa lại mạnh vì gạo bạo vì tiền, khối công tác chính quyền giao cho người này thì hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa phương diện khống chế đại cục thì Gia Vĩ cũng phải nhờ vào sức giúp đỡ to lớn của Trương Thanh Vân, nếu không hắn căn bản không thể khống chế được. Tuy bay, góc chuyện audio.com. Giờ đã có thành tích, phần lớn hào quang đều dồn lên đầu Gia Vĩ, nhưng trong lòng nhân dân Cảng Thành thì ai mới là người được nhắc đến, điều này Gia Vĩ biết rất rõ. Vì vậy sau khi Gia Vĩ chủ trì hội nghị thường ủy toàn thể, sau đó lại mở hội nghị toàn thể thị ủy. Hắn hy vọng có thể thông qua những hội nghị này mà có thêm nhiều liên lạc với các thường ủy thị ủy và ủy viên thị ủy. Mặt khác sau khi Nhuận Nguyên gặp chuyện không may thì số quan chức Cảng Thành rơi rụng là khá nhiều, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều cán bộ cực kỳ căng thẳng. Gia Vĩ phải nhân cơ hội này để làm tốt phần cuối sự việc, vấn đề của Nhuận Nguyên đã được Trung ương và tỉnh ủy làm rõ, những nhân viên tạm thời liên quan đều phải được mở rộng từng nấc và từng giai đoạn. Gia Vĩ định thừa dịp hội nghị thị ủy toàn thể để ra mặt giảng giải vấn đề này, thứ nhất là làm cho mọi người yên tâm, thứ hai chính là tăng thêm một bước trong quá trình đẩy mạnh lực ảnh hưởng. Hội nghị bắt đầu lúc 9:08:50 thì tất cả đã tập trung đầy đủ, người nào đến cũng được Gia Vĩ chủ động bắt tay, cuối cùng mọi người cùng nhau tiến vào và ngồi xuống ghế của mình. Hội nghị hôm nay chính thức đưa Gia Vĩ lên ngồi ở vị trí đứng đầu toàn thể thường ủy. Nhuận Nguyên trước nay thích công trạng và thể diện, vì vậy lão động tay động chân lên phòng họp thường ủy, chiếc ghế đầu tiên trong thường ủy cao hơn những chiếc ghế khác gần 10 phân. Nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thì khó phân biệt, nhưng nếu người nào ngồi lên ghế và đưa mắt nhìn sang hai bên thì tự nhiên sinh ra cảm giác ngồi trên cao nhìn xuống. Gia Vĩ ngồi trên ghế rồi đảo mắt nhìn qua đám người ở hai bên, khóe miệng hắn cong lên thành đường. Bây giờ ưu thế tâm lý lớn nhất của hắn chính là tình hình Cảng Thành đang rất tốt, dưới sự chủ trì công tác toàn diện của hắn thì Cảng Thành đã có được thành tích. Nguồn tại ện phun, điều này khó người nào chối cãi được, có cơ sở này thì con đường lên chức vị bí thư thành phố của hắn là cực kỳ rộng mở. Dưới tình thế như vậy nên trong 10 vị thường ủy ngồi ở đây hôm nay có hơn phân nửa giúp đỡ cho công tác của Gia Vĩ. Gia Vĩ bây giờ đã có lòng tin, hắn nghĩ rằng bây giờ mình có ý chỉ gì, chỉ cần thông qua hội nghị thường ủy là có 10 phần chắc chắn được quán triệt xuống tuyến dưới. Cảm giác như vậy đã rất nhiều năm mới có được, cảm giác này đúng là quá tuyệt vời. Gia Vĩ chậm rãi đảo mắt qua tất cả mọi người, vẻ mặt vẫn cười, nhưng khi nhìn Trần Thành và Thái Khánh Phong thì hơi cau mày. Hai người này đúng là không biết điều, nếu như Gia Vĩ hắn có thể leo lên chức vị bí thư thì hai người này đừng hòng chạy thoát. Đột nhiên phòng họp chợt ầm ĩ, cắt đứt suy tư của Gia Vĩ. Chào các vị, xấu hổ quá, tôi không đến muộn đấy chứ. Trương Thanh Vân xuất hiện trước cửa, hắn cười nói, sau đó chậm rãi đóng cửa và đi vào. Phòng họp yên tĩnh, vang lên những tiếng người nói, phần lớn mọi người đều đứng dậy nương theo tiếng cười, ai cũng chủ động bắt tay chào hỏi Trương Thanh Vân. Lúc này chỉ có Gia Vĩ, Trần Thành và Thái Khánh Phong là không hề động đậy. Vì Trương Thanh Vân đi vào từ trước mặt, mọi người đứng lên chào hỏi Trương Thanh Vân đều phải xoay người, mà ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Gia Vĩ cũng biến mất. Người khác đứng tất nhiên phải cao hơn Gia Vĩ ngồi, trước mặt hắn chỉ là mông người, trong lòng hắn sinh ra cảm giác chán ghét như nuốt phải ruồi, những cảm. Góc chuyện audio.com, giác đắc ý vừa rồi đã tan biến, tay Gia Vĩ chợt có hơi run, hắn không biết phải ứng phó thế nào với tình hình trước mặt, hắn đứng dậy cũng không phù hợp mà ngồi yên cũng chẳng thích hợp. Hắn liếc mắt nhìn sang Trần Thành và Thái Khánh Phong, hai người này đang châu đầu ghé tai bàn luận, rất vui vẻ. Gia Vĩ nhìn về phía trái phải của mình, không có một ai. May mà Trương Thanh Vân là người có năng lực khống chế tình huống rất mạnh, vì đã sắp họp nên hắn cũng không gắng gượng chào hỏi tất cả mọi người. Phòng họp sau khi trải qua vài phút rộn rã thì cũng nhanh chóng khôi phục yên tĩnh giống như vừa rồi không có gì xảy ra. Nhưng Gia Vĩ nhìn sang đám người ngồi hai bên mà tâm tình hoàn toàn biến đổi, những cảm giác tự tin đắc ý vừa rồi đã giống như vịt nhúng nước sôi, không còn gì. Tình cảnh rộn rã vừa rồi cũng làm cho Sa Vĩ thanh tĩnh trở lại, dựa theo quy củ thì tất cả thường ủy thị ủy vào trong phòng họp này đều ngang hàng, nhưng Trương Thanh Vân vào làm cho tình huống bạo động so với Sa Vĩ chỉ hơn mà không kém, điều này chứng tỏ uy vọng của đối phương cũng cao vời. Mới vừa rồi Sa Vĩ còn tự tin, hắn tin rằng mình nhất định sẽ quán triệt được ý chỉ ở hội nghị thường ủy, nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn thì cảm giác tự tin của hắn phải có một điều kiện, đó chính là sự giúp đỡ của Trương Thanh Vân. Nếu bỏ qua nhân tố này, Sa Vĩ xem xét lại cẩn thận, nếu chính kiến của hắn và Trương Thanh Vân không gặp nhau mà phải phân cao thấp qua hội nghị thường ủy, hắn phát hiện mình không thể nắm chắc phần thắng. Bản lĩnh phân hóa và lôi kéo của Trương Thanh Vân là quá đáng sợ, hắn không quan tâm là tướng quân kiêu ngạo hay lão quan trường của Hù, chỉ cần bị hắn nắm trong tay là không ngóc đầu lên được, nếu không có gì thì cũng bị hắn kéo lại bên cạnh. Khi Trương Thanh Vân vừa hàng không xuống cảng thành thì đã bày ra bản lĩnh này ở hệ thống xây dựng, bây giờ thủ đoạn của đối phương ngày càng cay nghiệt chua ngoa và thành thục, thậm chí còn bộc lộ bản lĩnh ở khả năng khống chế thường ủy. Sa Vĩ không nhắc đến người khác nhưng phải nói đến Hàn Khắc Cùng, trước kia Hàn Khắc Cùng và Sa Vĩ rất thuận buồm xuôi gió, người này cũng là kẻ đứng đầu nhóm người Sa Vĩ dùng để đối phó với Trương Thanh Vân. Trước đó Sa Vĩ đồng ý với đề nghị của Nhuận Nguyên cho Trương Thanh Vân nắm kinh tế, ngoài suy xét đến những khó khăn trên phương diện kinh tế thì từ sâu trong lòng hắn cũng muốn đặt ra một mai phục trong bóng tối với đối phương. Nhưng Sa Vĩ không ngờ rằng mai phục trong bóng tối mà mình sắp xếp chẳng qua chỉ là bánh bao nhân thịt đã bị Trương Thanh Vân nuốt vào bụng. Hàn Khắc Cùng không những không quan hệ cứng nhắc với Trương Thanh Vân, ngược lại còn bị Trương Thanh Vân thu thập, hắn trở nên dễ bảo tự nguyện hành động khi có chỉ thị. Thậm chí bây giờ Sa Vĩ đã không dám bàn chuyện cơ mật với Hàn Khắc Cùng, vì hắn không có lòng tin người này bàn xong sẽ ném sang cho Trương Thanh Vân. Hàn Khắc Cùng là người theo Sa Vĩ nhiều năm, nhưng Sa Vĩ không ngờ chỉ vài tháng ngắn ngủi mà Trương Thanh Vân có thể làm được như vậy, đúng là cao tay và xảo trá. Trong lòng Sa Vĩ biết rõ, nếu lãnh đạo Trung ương và tỉnh ủy cho Trương Thanh Vân nắm giữ chức vị đứng đầu cảng thành thì sẽ đảm nhiệm tuyệt đối, thậm chí còn thích hợp hơn cả Sa Vĩ hắn. Điều duy nhất làm Sa Vĩ cảm thấy an ủi chính là bây giờ Trương Thanh Vân vẫn là cấp phó, cấp bậc này lên vị trí đứng đầu thành phố thì cũng miễn cưỡng, nhưng nếu tiến vào gocchuyenaudio.com, thường ủy tỉnh ủy thì rõ ràng là người ta đột ngột. Nhưng khi Sa Vĩ nghĩ đến bối cảnh của Trương Thanh Vân thì những an ủi trong lòng cũng dần dao động. Căn cơ của Trương Thanh Vân nằm ở Cục Tổ chức Trung ương, cán bộ được Cục Tổ chức Trung ương bồi dưỡng trọng điểm thường rất nặng, hầu như ai đã và đang công tác trong quan trường đều biết. Chủ tịch Sa, mọi người đã đến đông đủ, Ấn Ngũ Quốc là thư ký hội nghị phải khẽ nhắc nhở Sa Vĩ. Sa Vĩ giật mình thanh tỉnh, hắn nhớ đến mục đích ban đầu khi muốn mở hội nghị mà cảm thấy tinh thần chấn động, sau đó lập tức quay trở về hiện tại. Hắn nhịn không được phải nhìn sang Trương Thanh Vân, lúc này đối phương đã lấy vở và bút đang chuyên chú chuẩn bị dự họp. Các vị, hôm nay tôi chủ trì hội nghị thường ủy toàn thể và mọi người đã biết rõ về nội dung thảo luận hôm nay. Một tháng qua ban ngành cảng thành chúng ta đã trải qua một khảo nghiệm nghiêm trọng, nếu nói không khách khí thì tình thế ở cảng thành là loạn trong giặc ngoài, dưới tình hình này ban ngành chúng ta đã đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng. Mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn chung, sau hơn một tháng cố gắng đấu tranh, bây giờ chúng ta đang chào đón cơ hội mới. Trước khi tôi tổ chức hội nghị thì Bí thư tỉnh ủy Tần Vệ Quốc và Chủ tịch tỉnh Trừ Ngụy Cường đã gọi điện cho tôi, lãnh đạo tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích chúng ta đã đạt được, biết được chúng ta có năng lực, có làm, có thành tích. Bây giờ tôi thông báo tin tức này cho mọi người, để mọi người cùng chúc mừng. Sa Vĩ cất cao giọng nói, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lời nói khá hào hứng. Sa Vĩ vừa dứt lời thì hội trường vang lên những tiếng vỗ tay, những người tham dự hội nghị hôm nay đều là lãnh đạo cao cấp, hơn nữa nhân số lại rất ít, vì thế mà vỗ tay cũng khá bát nháo, không có cảm giác tiết tấu. Nếu Sa Vĩ nói ra những lời này vào hội nghị toàn thể thị ủy hoặc hội nghị ban ngành thị ủy thì sẽ có được những tràng vỗ tay như sấm dậy và kéo dài không ngớt. Sau khi phát biểu xong thì Sa Vĩ bắt đầu phân tán nội dung và tổng kết thành tích công tác của các khối duy trì trật tự xã hội, kiểm tra kỷ luật, giám sát, tổ chức tuyên truyền, kinh tế xây dựng. V.V. đồng thời cũng đưa ra những yêu cầu cho chiến lược công tác vào giai đoạn tiếp theo. Sa Vĩ rõ ràng là chuẩn bị rất tỉ mỉ, trên phương diện tổng kết công tác thì cố gắng nói thật tốt, bộ dạng nâng cao kiệu hoa. Đặc biệt là Sa Vĩ nhằm vào những ngành gần bên mình, những số liệu hắn dùng để dẫn dắt cũng cực kỳ tỉ mỉ và xác thực. Hội nghị công tác tổng thể đơn giản bị hắn chế thành một đại hội tán dương. Trương Thanh Vân nghe thấy vậy mà thầm nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Tuy một tháng vừa qua cảng thành đạt được thành tích không nhỏ nhưng vấn đề vẫn nghiêm trọng như trước. Nhân tố xã hội không ổn định còn chưa được giải trừ, chính đàn vẫn còn tồn tại sự khủng hoảng, hơn nữa liên quan đến Nhuận Nguyên còn xuất hiện 5 cán bộ chạy án. Tuy đã có 3 người bị giữ lại ở Hong Kong, nhưng 2 người khác đã thoát khỏi khống chế và bỏ chạy thành công. Đây là tình cảnh rất nghiêm trọng, điều này nói rõ giai đoạn công tác tiếp theo không thể buông lỏng, cần phải tiếp tục chống đỡ và làm cho thần kinh ở vào trạng thái căng cứng, nếu không nguy cơ sẽ đến. Nhưng đúng lúc này thì Sa Vĩ lại bắt đầu tán dương thành tích, hắn không biết nếu bây giờ tuyến trên buông lỏng thì sẽ làm tuyến. Gocchuyenaudio.com, dưới chia rẽ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trương Thanh Vân biết rõ tâm tính của Sa Vĩ vào lúc này là gì, trong lòng người này đã sớm ném tầm mắt về phía điều chỉnh ban ngành Cảng Thành. Đối phương quyết định tán dương cũng chính là tạo nên thành tích cho mình. Trương Thanh Vân nghĩ đến đây mà không nhịn được phải thở dài một hơi, Sa Vĩ dù có vài phần bản lĩnh nhưng cuối cùng cũng không thể xem là một đại nhân vật. Người này bị hào quang bao phủ, không ôm chí lớn, không chuẩn bị đủ ý thức trách nhiệm và khí độ của cán bộ lãnh đạo cao cấp, điều này làm người ta thất vọng. Cách chương.